Đọc sách ngàn lần. Tập 7, nghiệp chướng tiêu trừ mới sanh trí huệ. Con xin chào thầy. Xin chào mọi người. Đọc sách ngàn lần thì nghĩa kia tự hiểu. Tụi con xem hết 6 tập rồi thì sẽ biết tự hiểu hàm ý trong đó chỉ là một trong những chỗ tốt của việc đọc sách ngàn lần mà thôi. Chỗ tốt của nó quá nhiều. Hôm nay có hai bạn nhỏ đều tới tham gia đọc sách ngàn lần đúng không? Dân. Thưa thầy, tụi con phát hiện đọc sách ngàn lần không hề phân biệt tuổi tác. Mấy tập trước đều là các bạn nhỏ khoảng 15-16 tuổi, đều khá lớn. Hôm nay hai bạn nhỏ này 9 tuổi và 11 tuổi. Cảm nhận của hai em ấy trong lúc đọc sách ngàn lần cũng không khác các bạn lớn tuổi hơn, đều có cảm nhận. Đúng vậy. Như vậy con biết được nhân tánh là một. Cho nên nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhân là hết thảy mọi người. Không phải là đơn độc chỉ một độ tuổi hay một loại người, mà là tất cả mọi người. Cái này chúng ta có tính tâm rồi. Thầy tin là người lớn tuổi đọc sách ngàn lần cũng có thể có được hiệu quả như vậy. Nhưng mà thời gian phải dài hơn một chút. Tụi con biết tại sao không? Ô nhiễm nặng nề à? Đúng vậy, tuổi tác càng lớn, thành thực mà nói thì càng khó. Vì sao vậy? Thời gian ô nhiễm của họ dài hơn con trẻ. Con trẻ thì dễ dàng hơn. Cho nên nói 3 tuổi có thể nhìn thấy 80. Sư phụ thường nói, càng nhỏ thì con dạy chúng là cái gì thì đó là cái đó, càng lớn thì càng khó rồi. Hai em nhỏ này sẽ dễ dàng hơn so với các em mười mấy tuổi. Em hãy nói trước đi. Thưa thầy, khi con bắt đầu đọc sách thì vô cùng tốn công sức, đọc thế nào cũng không đọc nổi. Mỗi ngày giáo viên quy định phải đọc thuộc, đọc 100 lần, học thuộc 100 lần. Nhưng mà chính mình mỗi lần đều phải đọc 100 lần mới tương đối là học thuộc được à? Đọc 100 lần mới có thể học thuộc được à? Dân à, các bạn học khác thì sao? Các bạn khác đọc 20-30 lần khoảng đó là có thể thuộc rồi. Đúng rồi, vậy con rất tốn sức. Dân, vậy buổi học đọc sách ngàn lần này 20 ngày sau đó cũng vậy sao? Dân, nói xem có gì thay đổi không? Con cảm thấy học thuộc dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Sau đó cũng giống mọi người, đọc khoảng hơn 20 lần thì có thể đọc thuộc rồi à. Con vốn là đọc 100 lần mới có thể đọc thuộc, hiện tại đọc 20 lần là có thể đọc thuộc rồi. Sự thay đổi lớn như vậy cho thấy điều gì? Cho thấy bộ não của con càng dễ sử dụng hơn rồi. Dùng cách nói của chúng ta là tại vì sao não của em không dùng được, sao lại ngốc như vậy? Em không ngốc nữa rồi, bộ não có thể sử dụng rồi. Cái này là chuyện tốt. Nhà Phật nói nghiệp chướng tiêu trừ, lìa khổ được vui. Em ấy đạt được rồi, hạnh phúc rồi. Cái này làm sao mà có được vậy? Chúng ta nhất định phải biết, sau khi Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ đã nói ra 5 câu chuyên môn giảng về tự tánh, giảng cái minh đức này. Nó có đặc điểm gì? Nào ngờ tự tánh, chính là không ngờ rằng tự tánh là như thế nào vậy? Là vốn dĩ đầy đủ. Đây là câu quan trọng nhất trong 5 câu. Vốn dĩ đầy đủ là cái gì cũng sẵn có, mọi người đều có. Con xem, đọc 20 lần mà em ấy có thể đọc thuộc rồi. Khả năng này thầy không có. Thầy phải đọc 100 lần cho tới 200 lần, thậm chí là thời gian càng dài hơn cũng không học thuộc nổi. Thầy ngốc hơn người khác nhiều, người ta thông minh lanh lợi hơn thầy. Thực ra họ không hề biết. Thông minh lanh lợi ai cũng vốn sẵn có, vốn dĩ đầy đủ, cái tốt đều có sẵn mà. Vậy tại vì sao lại không có nữa? Nghiệp chướng quá nặng, ô nhiễm quá nặng, vết bẩn trên gương quá nhiều, không chiếu ra được hình người, không hiển hiện ra được tác dụng. Phải dùng phương pháp đọc sách ngàn lần. Đọc sách ngàn lần, ba chữ giới định huệ. Giới là những điều các em học sinh nhất định phải làm được. Nếu có cái nhân này thì ngay lập tức kết cái quả gì? Chính là đắc định. Giữ giới là nhân, vậy nhất định đắc định là quả. Đắc định là nhân thì cái gì là quả? Khai huệ. trí huệ có được rồi. Rõ ràng là sáng suốt hơn so với trước rất nhiều, thông minh lanh lợi hơn trước rất nhiều. Con xem em nhỏ này bao nhiêu tuổi? Dạ 12. Con xem, con sau bao nhiêu ngày đọc sách thì có cảm nhận, có thay đổi này? Nhờ sau khoảng hơn 20 ngày, con có cảm nhận gì không? Còn có, đó là trước đây xem các tiết mục thầy làm, mỗi một buổi học nhất định phải ngủ, con cảm thấy rất buồn ngủ. Đây là nguyên nhân gì? Là nghe không hiểu, hay là không muốn nghe, hay là vừa nhìn thấy đã buồn ngủ? Không biết vì sao vừa vào học thì nhất định phải ngủ, giống như uống thuốc an thần, thuốc ngủ vậy. Cái này cũng không trách được, em ấy còn nhỏ, mới 12 tuổi. Chúng ta giảng rất nhiều bài học, có đôi khi khá là thâm sâu. Vậy con hiện tại thế nào? Hiện tại cũng có thể nghe hiểu, hơn nữa không còn cảm thấy buồn ngủ, mà càng ngày càng muốn xem. Sau khi xem xong thì nghĩ, nếu xem thêm vài lần nữa thì tốt. Chính là có suy nghĩ này. Em ấy đọc sách ngàn lần, 20 ngày. Tuổi của em ấy không lớn thêm, không thể biến thành mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi. Em ấy vẫn là đứa bé 12 tuổi, tuổi không hề tăng thêm, kinh nghiệm từng trải cũng không tăng thêm. Còn xem những buổi học giảng cho người trưởng thành, em ấy tham gia là sẽ buồn ngủ, hiện tại không buồn ngủ nữa. Có phải là không buồn ngủ nữa hay không? Dân, không những không buồn ngủ, mà trong buổi học có những thứ em ấy nghe hiểu, còn muốn xem thêm vài lần. Cảm nhận này chúng ta biết được đã vượt khỏi tuổi tác của em ấy. Còn không tin thì có thể gọi những em nhỏ bằng tuổi ở các trường học bình thường tới đây, thậm chí là những em nhỏ học ở trường văn hóa truyền thống. Đa phần những buổi học này các em ấy nghe sẽ không hiểu, sẽ buồn ngủ. Đây là chuyện rất bình thường. Những em nhỏ này không vậy, cho thấy điều gì? Sư phụ thường nói, Phật nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Không phải trẻ sơ sinh, con nít trẻ nhỏ, thiếu niên từ từ trưởng thành mới hiểu chuyện không hề có. Vậy đều là cái gì? Quá trình của nghiệp báo thân, đều là bị nghiệp báo thân chướng ngại. Trên thực tế cái gì con cũng đều hiểu, cái gì cũng rõ ràng. Cho nên nếu lại có người nói với tụi con, em ấy còn nhỏ, em ấy không hiểu, con xem, em nhỏ này đã chứng minh cho con thấy em ấy hiểu. Tại vì sao em ấy hiểu? Vẫn là những vết bẩn trên minh đức mà chúng ta nói tới đã được lau chùi đi. Dùng 20 ngày đọc sách ngàn lần, con xem đã lau sạch rồi. Sau đó thì xuất hiện chút hiệu quả, minh đức rõ ràng, đúng với thực tế rồi. Trước đây không cảm nhận được cái này, hơn nữa mọi người đều cho rằng đó là bình thường. Trẻ nhỏ vốn là nghe không hiểu. Không phải, cái này con đều nghe hiểu rồi, không có hạn chế gì tuổi tác. Thưa thầy, lúc đầu con mới đọc sách thì rất dễ buồn ngủ, có đôi khi tự mình thả lỏng bản thân như vậy, ngủ thì ngủ thôi. Nhưng sau đó đọc được một đoạn thời gian, đại khái là khoảng hơn một tuần sau, thì cảm thấy không ổn. Nếu như đã có thời gian đọc sách này thì phải đọc cho tốt, làm gì mà lại ngủ ở đây? Hơn nữa hiện tại lại không thể trở về ngủ, chi bằng đọc sách cho đàng hoàng. Ngủ cũng ngủ không ngon, đọc cũng đọc không tốt, hai bên đều không tốt. Em ấy nói lời này là lời minh bạch. Thầy không biết chủ nhiệm lớp tụi con có thường nói với các em học sinh không, 8 giờ đồng hồ này các em không thoát được, chi bằng ở đây cho qua ngày. Đem cơ hội tu học trân quý nhất này đã lãng phí, đằng nào cũng là đọc một lần. Tại sao lục căn không thâu nhiếp, tập trung tinh thần mà đọc chứ? Vậy thì các em sẽ thoát thai hoán cốt, thay da đổi thịt. Tại vì sao lại không làm như vậy? Cho nên tụi con phải thường xuyên nói với học sinh, em ấy có thể nghe hiểu. Chính là vậy, con xem em ấy nhỏ, nhưng em ấy cũng biết ngủ cũng ngủ không ngon, chỉ bằng khổ vậy, chỉ bằng đọc sách cho đàng hoàng. Cái này là nghĩ thông suốt rồi. Ngoài ra em ấy còn một điểm thay đổi nữa, đó là sanh ra tâm cảm ơn. Em ấy nói, con ở đây đọc sách hơn 8 giờ đồng hồ, có người nấu cho con ăn. Hơn nữa trong phòng còn mở máy lạnh. Máy lạnh mở nhiều sẽ lãng phí điện, còn phải đóng tiền điện. Các giáo viên đều sắp xếp ổn thỏa cho tụi con, để cho tụi con yên tâm đọc sách. Em ấy nói không đọc sách cho đàng hoàng thì thật có lỗi với các giáo viên. Sao mà nhẫn tâm được chứ? Con xem em ấy nhỏ tuổi như vậy mà có lương tâm, sao nhẫn tâm được? Cho nên rất nhiều phụ huynh giáo viên chúng ta cảm thấy, nói với con trẻ mấy cái này chúng nghe không hiểu. Nghe hiểu, chúng nghe hiểu hơn chúng ta nữa đó. Tại vì sao người lớn lại nghe không hiểu? Người lớn ô nhiễm quá nặng nề, trẻ nhỏ ô nhiễm ít. Thế nên con thường nói với chúng, chúng có thể hiểu. Ngược lại người lớn có đôi khi không dễ dàng sẽ ra tâm cảm ơn. Trẻ nhỏ thì dễ dàng hơn. Phụ huynh cũng vậy, các thầy cô cũng vậy. Nhất định không được xem thường lời nói hàng ngày của chính mình. Tụi con trong quá trình dạy học phát hiện ra, vô tình nghe được các học sinh lớn hơn dạy các em nhỏ. Có rất nhiều câu là bình thường giáo viên hay nói bên tai các em, thường nói cho chúng nghe, thường dạy bảo chúng. Sau đó chúng lại dùng những lời này dạy các em nhỏ hơn trong cuộc sống thường ngày. Cho nên cảm thấy hình như chúng nghe không hiểu, thật ra chúng đều ghi nhớ toàn bộ. Thầy từng giới thiệu với mọi người, những em nhỏ này thậm chí còn nhỏ hơn các em này, rõ ràng nhất là khoảng 1 đến 2 tuổi. Khi chúng vừa biết nói thì con nghe được chúng nói gì, đều giống như lời con vừa nói. Chúng chính là chiếc máy quay phim nhỏ, máy ghi âm nhỏ, đều ghi lại mọi thứ không sai chút nào. Thậm chí thần thái, cách đi đường đều y chang. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, dùng đọc sách ngàn lần mà chúng ta nói tới, dùng phương pháp nghiêm túc chỉnh tề, trang nghiêm thanh tịnh này, chúng đều có thể học được. Cho nên đứa trẻ này, tại vì sao diện mạo tinh thần đều hoàn toàn thay đổi như vậy, là nguyên nhân gì? 8 giờ đồng hồ này cái rễ được cắm xuống rồi. Ngoài ra tụi con xem, đứa trẻ này, em ấy còn có đứa em nữa đúng không? Vâng. Có khi thầy còn nhìn thấy em ấy dạy em của mình. Lời dạy bảo đó chính là những lời mà tụi con dạy bảo em ấy. Cho nên đời người phải có vị thầy tốt. Người thầy nói sai rồi, vậy thì em ấy cũng dạy em của mình sai. Thầy giáo nói đúng thì đời đời tương truyền. Cái này gọi là kế thừa. Cho nên lời nói của giáo viên, phụ huynh, người lớn không thể không cẩn thận hay sao? Không thể không cẩn thận. Em ấy đều học theo rồi. Chính mình cũng nghĩ tới cha mẹ. Em cho rằng cha mẹ ở nhà sống rất tốt sao? Em cho rằng cha mẹ ở nhà không biết tình hình của em ở đây sao? Nếu như em như vậy thì thầy cô cũng không cần em nữa. Tương lai em đi gì đâu? Tương lai em không thể có thành tựu. Tương lai em có thể có thành tựu sao? Em xem lúc em mới tới đây biết những cái này sao? Em biết quét dọn vệ sinh sao? Có rất nhiều việc em không biết làm, đều là sau khi tới đây thì mới biết làm. Nếu như em không tới đây thì không phải cuộc đời của em sẽ hoang phí rồi sao? Em đã ngủ quá nhiều rồi, sao bây giờ có thể ngủ gật được nữa chứ? Chỉ bằng lợi dụng thời gian này mà đọc tụng cho tốt. Mỗi ngày đều có các học trưởng nhắc nhở em, phạm lỗi thì nhắc nhở. Em không những không nghe mà còn cãi lại. Từ lúc tới đây đến bây giờ, nếu không có các học trưởng nhắc nhở em có thể trở thành như vậy sao? Trong lòng không những không biết cảm ơn, ngược lại còn không bằng lòng, còn giả bộ dễ thương nữa. Giả bộ dễ thương tốt lắm hay sao? Em mà làm như vậy chỉ khiến mọi người ghét thêm thôi. Thưa thầy, có lúc con buồn ngủ. Nếu như con chuyên tâm, nếu như chuyên tâm vào cuốn sách thì đều quên hết những hiện tượng buồn ngủ hay gấp gáp, sẽ không xuất hiện. Chính mình đã quên mất chúng rồi. Cho nên ngày nay người ta thường nói, thói quen hôn trầm của tôi sửa không nổi. Thật quá khó sửa. Con xem đứa trẻ này, đọc sách 20 ngày đã sửa rồi. Có thể thấy, chúng ta muốn sửa những thói quen tập khí của chính mình, nguyên nhân quan trọng nhất sửa không được là gì? Không đúng pháp, không nghe lời của sư phụ. Con thật sự làm theo tiêu chuẩn mà chúng ta nói tới trong 3 tập đầu. nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều thâu nhiếp vào trong kinh văn. Cho dù là con đang đọc Vô Lượng Thọ Kinh hay là niệm Phật, hay là các em nhỏ đọc những kinh điển này, đều có thể đạt được hiệu quả nghiệp chướng tiêu trừ, lìa khổ được vui, cải biến thân tâm, thay đổi vận mệnh. Phương pháp nhất định phải đúng, hay nói cách khác, phải có sư thừa, phải có minh sư, thầy tốt dạy cho bạn. Đây đều là sư phụ đã truyền thụ cho chúng ta. Các em nhỏ đều nhận được lợi ích. Thưa thầy, còn có lúc khi con đọc sách, đột nhiên có một vọng tưởng xuất hiện. Sau đó đọc được một đoạn nữa, thì con phát hiện nguyên nhân của vọng tưởng là do tâm của con quá loạn. Sau đó cứ nghĩ tới toàn là những việc vô ích, cho nên chính con rất dễ xuất hiện vọng tưởng. Tìm được căn nguyên của vọng tưởng này, đó là bởi vì bình thường tâm tạp loạn, nghĩ quá nhiều. Con xem đây sao lại là lời nói ra của một đứa trẻ 12 tuổi chứ. Con đem lời này đổi lại thành văn cổ, thì chính là lời mà các vị đại đức xưa nói. Các vị nói là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rắc họng cũng chỉ uổng công. Không phải là một ý hay sao? Tâm loạn thì không được. Cho nên nói mấu chốt của hết thảy mọi thứ đều là do tâm loạn. Tâm không loạn thì những vọng niệm đó không còn nữa. Con lãnh hội rồi đúng không? Dân, còn có trước đây tâm thị phi của con rất nhiều. Cái gì gọi là tâm thị phi? Thích chuyện thị phi, nói người này người kia. Tôi kể bạn nghe, đều là thích làm những việc như vậy, thích góp vui, thích nói chuyện linh tinh. Em nhỏ này ở trong lớp học tập cũng không tốt đúng không? Dạ không tốt. Thành tích đứng cuối lớp. Con xem hôm nay em ấy có thể nói ra những lời này, thầy nghĩ tụi con đều đem những thứ không tốt mang ra. Trước đây thích nói chuyện thị phi hay sao? Dân, sau khi đọc sách 1000 lần, chính mình phát hiện cái tâm thị phi đã ít đi. Sau đó có khi suy nghĩ thị phi cũng xuất hiện. Tụi con rất nhanh liền nghĩ tới học trưởng nhắc nhở con là vì muốn tốt cho con. Tại vì sao con lại nói chuyện thị phi sau lưng học trưởng? Sau khi suy nghĩ này xuất hiện thì suy nghĩ thị phi cũng không còn nữa. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có dạy tụi con không được nói chuyện thị phi của người không? Khẩu thị tâm phi ạ. Con người bình thường khi nói chuyện không nghĩ tới 4 chữ này mà quán chiếu chính mình, quay đầu một cái là nói với người khác rồi. Vì sao vậy? Trong lòng không chấp nhận. Khẩu thị tâm phi, đứa trẻ này em ấy đều biết. Cái này trở thành nhân sinh quan, giá trị quan của đứa trẻ 12 tuổi. Con nói xem em ấy trưởng thành có thể trở thành người xấu hay sao? Có thể nói chuyện thị phi của người này người kia hay sao? Cái này ai cũng đều không thích, người người đều ghét. Một đời của em ấy sẽ không hạnh phúc, đúng không? Em ấy có mỹ đức, cuộc đời của em ấy có nền tảng của hạnh phúc. Cho nên đời người như ý, gặp cát tránh hung từ đâu mà có? Đọc sách 1000 lần. Đây không phải là một câu nói hay ca ngợi. Đọc sách 1000 lần thật sự có năng lực này. Hay nói cách khác, giới định huệ thật sự có năng lực này. Đọc sách 1000 lần chỉ là một hình thức, một phương pháp. Giới định huệ là nguyên lý, nguyên tắc tổng. 8 vạn 4000 phương pháp, không chỉ có một phương pháp đọc sách 1000 lần. Phương pháp đã quá nhiều rồi. Khi con trẻ đi học thì phương pháp này là thích hợp với chúng nhất. Tu giới định huệ mà. Trước đây con không phải rảnh rỗi thường nói chuyện thị phi hay sao? Hiện tại không nói nữa rồi có phải không? Dân, sau đó còn có, nếu như khi đọc sách mà con chuyên tâm thì không cần phải cố ý đọc lớn tiếng, mà tự nhiên âm thanh trở nên lớn hơn à? Ồ, không cần dùng lực thì âm thanh cũng lớn. Đây là hiện tượng gì? Tướng tự tại. Còn xem chúng ta có rất nhiều người làm việc rất tốn công sức. Làm cái gì cũng phải nghĩ hết mọi cách, tốn rất nhiều sức, hiệu quả không cao. Con xem em ấy, đây chỉ là cảm nhận nho nhỏ, cũng chưa tốn sức gì mấy thì âm thanh đã rất lớn. Mọi người nhất định phải biết tướng tự tại vốn có sẵn trong tự tánh. Cho nên chúng ta thường xuyên nhìn thấy sư phụ sao mà tự tại như vậy, trả lời vấn đề của mọi người hỏi. Tôi làm ký giả nên biết, Người bình thường hay chuyên gia học giả đều phải ở đó chuẩn bị, xem nhiều tài liệu cũng không chắc có thể trả lời rõ ràng, chưa chắc được viên mãn. Còn xem sư phụ ngồi ở đó, ngài đã 88 tuổi rồi. Bất luận là những chính khách, các lãnh đạo quốc gia ở trên thế giới tới hỏi, hay là người dân bình thường, các dì, các thím, bà mẹ, thậm chí là các em nhỏ, còn có các nhà khoa học có tri thức, còn có những kẻ đại nghịch bất đạo, tất cả ngài đều đối đáp như nước chảy mây trôi vậy. Hơn nữa còn không hề chuẩn bị, không hề chuẩn bị chút nào. Mấu chốt là gì? Lời nói rất ít, chỉ vài câu, có khi chỉ là bốn chữ, hai chữ, một chữ là đã nói với con rồi. Có một lần, có một doanh nhân cùng tới ăn cơm. Ông ấy nói thầy có phải là tán thán sư phụ một cách quá mức hay không? Ý muốn nói là trên đời này có người như vậy hay sao? Thầy nói có. Sư phụ chính là như vậy. Thầy không phải là người thích tán thán khen ngợi người khác. Thầy cảm thấy như vậy là không nên. Thầy vốn dĩ không phải là người như vậy. Ông ấy nói là thầy có thể lấy thí dụ hay không? Thầy nói anh xem, thế giới bây giờ loạn không? Loạn. Có lối thoát không? Không có. Đau khổ hay không? Đau khổ. Phương pháp lý luận không tìm được. Mọi người tới hỏi sư phụ tìm ở đâu? Sư phụ nói hai chữ. Là hai chữ gì? Giáo dục. Giáo dục. Bao nhiêu năm trôi qua rồi? Từ năm 2006, hài hòa cứu giảng nguy cơ, sư phụ giảng cái này. Lần đầu tiên giảng cho người đời là giảng cái này. Trước đây là giảng trong kinh giáo, giảng trong các đĩa video cho đại chúng. Giảng cho tới nay cũng 8 năm rồi. Thầy càng nghĩ càng thấy đúng. Hơn nữa sư phụ chưa từng thay đổi qua. Ai tới cũng nói cho họ biết chỗ này có vấn đề, không hề lúc này lúc kia. Hôm nay nghĩ cái này, ngày mai nghĩ cái khác, không hề. Đi thẳng vào mấu chốt, chưa từng thay đổi. Chính là có trí huệ này, có cái nắm chắc này. Con lại tìm còn có vấn đề gì? Tuyệt đối không chạy khỏi hai chữ này. Ngày nay hết thảy các vấn đề đều là giáo dục có vấn đề. Giáo dục thánh hiền không còn nữa, giáo dục nhân tánh không còn nữa. Nhân tánh đều bị che mờ rồi. Chính là như vậy. Cho dù là trẻ em hay là người lớn đều là như vậy. Con xem dùng phương pháp giáo dục, phạm nhân ở nhà tù Bát La có thể tới tự thú nói tôi là kẻ giết người. Chuyện này con có thể nghĩ tới không? Dùng phương pháp gì? Giáo dục. Hết thảy đều là giáo dục. Chúng ta làm nhiều tiết mục như vậy, có nhiều thí dụ như vậy, cũng không ngoài hai chữ này. Trong lịch sử loài người không có thí dụ thứ hai chứng minh hay sao? Có. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn tại thế nói với mọi người, chúng sanh đau khổ là bởi nguyên nhân gì? Họ vốn là Phật, tại vì sao họ lại khổ? Tại vì sao họ lại không hạnh phúc? Nguyên nhân là gì? Phật nói, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật, đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Họ chính là Phật, bởi vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Tại vì sao không thể thành Phật? Tại vì sao không phải là Phật? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, sáu chữ này. Con xem, từ xưa tới nay 3.000 năm rồi, Kinh Phật chưa từng sửa qua một chữ. Không giống các nhà khoa học, hôm nay thế này, ngày mai thế khác, qua vài năm lại thay đổi, không hề. Kinh điển Nho Thích Đạo từ xưa đến nay chưa từng sửa qua một chữ. Đó là chân lý, vô cùng chắc chắn vững vàng, giống như cây đinh ở trên miếng ván gỗ, không thay đổi, không biến động. Trời mưa sẽ bị gỉ sét, nhưng mà vẫn tồn tại ở đó. Đó mới chính là chân lý. Hơn nữa nói cho con nghe, phương pháp này rất dễ dùng, gọi là đọc sách ngàn lần. Bốn chữ này, đây là sư phụ lần này dạy cho các em nhỏ. Cho nên thầy thường nói, thầy nói sư phụ cứu vớt các em nhỏ ở trên thế giới. Bốn chữ này, đọc sách ngàn lần, mau dùng đi. 20 ngày rồi xem. Con còn có cảm nhận gì? Chính mình có những lúc không chuyên tâm thì sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hơn nữa, càng đọc thì lại càng muốn đọc thêm. Nếu như tâm tình vô cùng gấp gáp thì cảm thấy một ngày đó vô cùng đau khổ, vô cùng khó chịu à? Dân vô cùng đau khổ. Hơn nữa kiểu gì cũng thấy khó chịu. Khi đọc sách ngàn lần không có cảm giác này, có phải là rất vui đúng không? Dân ạ, Chúng tôi vô cùng hy vọng các bạn nhỏ, phụ huynh, giáo viên đang ngồi trước màn hình TV đều có thể thử phương pháp này. Tâm hoan hỷ của em này ở đâu mà có? Mọi người đều đang hỏi em ấy vui chuyện gì. Nhất định phải ghi nhớ, hạnh phúc chân thật đến từ nội tâm. Vui vẻ là phát từ trong phát ra ngoài, nhất định không phải là từ bên ngoài tìm đến. Ngày nay rất nhiều người nói tôi rất hạnh phúc, tôi rất vui vẻ, đó đều là giả, đó là hiểu sai. Sư phụ thường nói cũng giống như hút cần sa, tiêm morphine vậy. Không còn morphine nữa thì đòi sống đòi chết. Con xem những người nghiện đau khổ biết bao. Con người hiện tại đều là như vậy. Hình như chơi mặt trượt cảm thấy rất vui vẻ, không có mặt trượt nữa thì không vui vẻ. Những đứa trẻ này không phải như vậy. Những đứa trẻ này trong lúc đọc sách sanh tâm hoan hỷ, đem áp dụng những kinh điển này vào trong cuộc sống thì chúng càng hoan hỷ hơn. Cho nên học hoan hỷ, thời tập chi, thời thời khắc khắc thực hành cũng là hoan hỷ. Học nhi thời tập chi, làm theo người khác đọc sách ngàn lần, tập chính là thực hành. Hay nói cách khác là lúc ngồi học hay trong cuộc sống đều cảm thấy vui vẻ, đều cảm thấy hạnh phúc. Đây là câu đầu tiên trong Luận Ngữ, trước giờ chưa từng thay đổi. Nếu như câu này sai rồi, vậy thì sớm đã chẳng còn ai học Luận Ngữ nữa. Tứ thư cho tới nay, tận cho tới cuối thời nhà Thanh vẫn là kinh điển mà những ai muốn làm quan nhất định phải thi, đều là dựa vào cái này làm căn cứ. Thầy thường kể câu chuyện ngọn đèn làm thí dụ cho tụi con. Trong tim đèn rất sáng, nhưng mà bởi vì ở trong nhà bếp, cũng giống như những ô nhiễm tham sân si mạng thời gian dài trong cuộc sống của chúng ta, cuối cùng đã làm cho nó bị che mờ đi. Bên trong vẫn sáng nhưng không phát ra được bên ngoài. Thật ra đọc sách ngàn lần và những gì thầy vừa nói, nói bình thường trong lúc thời tập chi, chính là trong cuộc sống phải làm được, cũng là quá trình lau chùi bóng đèn. Vậy thì bóng đèn tự nhiên sẽ sáng ra, sự quan hỷ trong nội tâm cũng như vậy, tự nhiên cũng lưu xuất ra. Vậy con nói xem, nếu làm không được thì sao? Không làm thì bản thân vốn ô nhiễm. Mọi người đều hiểu. Cuốn kinh này tôi đọc rất nhiều lần rồi, nhưng tăng học thì tôi không áp dụng. Ghi nhớ rồi, không làm thì để làm gì? Nhất định là ở trong lòng nghĩ ngợi linh tinh, nhất định là tham sân si mạng nghi, đi ngược lại với kinh điển rồi. Vậy thì không phải là làm việc dư thừa hay sao? Ngược lại con làm theo cái này, vào phòng trống như có người, đi thông thả, đứng ngay ngắn, cầm vật rỗng như vật đầy. Rốt cuộc con cũng phải cầm chén. Con nói tôi làm không được, tôi không cầm vật rỗng như vật đầy được, vậy thì con đã đi ngược lại với tánh đức. Đó chính là ô nhiễm. Làm sao mà còn vui vẻ? Giống như con nhìn thấy thầy làm biến. Giống em gái hôm qua, em thích gian dối nịnh nọt, không muốn làm như vậy. Cuối cùng thì sao? Không những không cảm thấy vui vẻ mà còn đau khổ vô cùng. Đau khổ từ đâu mà ra? Đều là do không làm theo kinh điển mà ra. Chỉ cần không làm thì là đạo lý gì? Bởi vì không làm chính là ô nhiễm. Con không làm cái này thì cũng làm cái kia, cuối cùng cũng phải làm. Cũng chính là nói không có lựa chọn thứ ba. Cho nên không làm theo kinh điển, làm theo tri kiến của chính mình là tà tư tà hạnh, vì đó chính là ô nhiễm. Con chọn đi đường nào? Cho nên những đứa trẻ này nói tới cảm nhận của các em ấy, cũng là ở đây học mấy năm rồi, lần đầu tiên nói chuyện này. Vâng. Còn có trước đây khi con chép bài thì rất nhiều chữ không biết viết, viết thế nào là cũng quên mất. Cố để mà ghi nhớ nên không nhớ nổi. Sau đó chỉ chữ để đọc, không những có thể giúp con chuyên tâm mà còn có thể giúp con biết viết những chữ không biết. Không cần nhớ cũng biết viết à? Tự nhiên sẽ ghi nhớ mấy chữ này. Còn gì nữa không? Còn có, đó là trước đây con không biết làm việc, việc mà học trưởng giao cho con không biết làm sao. Sau đó thì không biết bắt đầu từ đâu. Từ sau khi đọc sách ngàn lần, chính con phát hiện chính mình biết phải làm cách nào để làm việc à? Không có người dạy con cũng có cảm giác là biết à? Vâng. Sau đó chính con cũng tự biết làm. Hai người làm chủ nhiệm lớp tụi con nghe xong có cảm giác gì? Thầy nói với tụi con, nhất định phải tin vào lời dạy của các vị thánh hiền, lời dạy của Phật. Hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật, họ vốn đều biết mà. Cho nên tại vì sao hiện tại chúng ta dạy con trẻ khó khăn như vậy? Là phương pháp lý luận đã sai rồi. Toàn là tri thức kỹ năng, hay nói cách khác, dạy bên ngoài tâm tánh của chúng, để chúng đi học càng ô nhiễm. Vì ngược lại, đem những cái đó buông xuống trước, khôi phục lại tự tánh, khôi phục lại minh đức của chúng. Con xem, em ấy không biết làm việc thì giờ biết làm, cũng biết được cách làm. Vì sao vậy? Trí huệ vốn có, năng lực vốn có, trong tự tánh vốn có, đều bộc ra ngoài. Đây không phải là minh chứng hay sao? Thưa Thầy, tụi con trước đây dạy học cảm thấy rất khó, vô cùng tốn công sức. Bởi vì mỗi một đứa trẻ tình hình không giống nhau, nền tảng cũng không giống nhau. Hơn nữa tập khí của mỗi một đứa cũng không giống nhau. Có rất nhiều chuyện tụi con dạy, dạy các em ấy rồi không nhất định sẽ làm theo. Hơn nữa phải nói rất nhiều lần mà các em ấy vẫn có chủ ý của riêng mình. Sau đó hiện tại, từ sau khi các em ấy đọc sách ngàn lần, tụi con phát hiện tụi con nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đích thực là nhẹ nhàng hơn rất nhiều à. Có rất nhiều việc phát hiện ra trước đây tụi con nhấn mạnh, cưỡng chế yêu cầu, thì các em ấy mới miễn cưỡng làm cho có lệ. Hiện tại thì hình như các em ấy tự mình chủ động đi làm, không có gì là không thoải mái, vô cùng tự nhiên. Hơn nữa còn nghe lời. Tụi con phát hiện ra có rất nhiều lúc không hề yêu cầu mà các em cũng biết làm, chạy qua quan tâm chăm sóc các giáo viên à. Hiểu chuyện rồi. Dạ hiểu chuyện rồi. Sau đó còn đi theo phía sau giáo viên, không hề giả bộ chút nào. Chính là cảm thấy không biết giáo viên ăn cơm chưa, lúc nào ăn cơm. Tự nhiên mà vậy, tự nhiên mà vậy ạ. Vô cùng tự nhiên. Hơn nữa các em ấy bây giờ đọc sách cũng không cần tụi con phải lo lắng nữa. Sau khi tụi con đọc xong một đoạn muốn kiểm tra, để các em đọc sách một thời gian. Sau đó trong quá trình đọc sách, tụi con phát hiện những em trước đây thất thần, tìm cách để trốn đi, thì bây giờ đều an định lại. Hiện tại cảm thấy vô cùng thoải mái. Thưa Thầy, con muốn bổ sung một chút. Sự thay đổi của học sinh có liên quan đến sự yêu cầu nghiêm khắc, quản giáo nghiêm khắc. Trong thời gian chúng học 4-5 năm ở đây, hơn nữa giáo viên còn dạy bảo, khuyên bảo từng chút một, mỗi ngày đều dụng tâm khuyên bảo các em. Có nền tảng này à? Đúng vậy, có nền tảng này à? Khi tâm của chúng thanh tịnh, thì những lời trước đây giáo viên dạy, hình như là lời nói cách đây vài năm, chúng cũng có thể nhớ ra. Đúng vậy. Cho nên nói đọc sách ngàn lần. Có nơi thử làm nhưng hiệu quả không tốt như vậy. Tụi con nói với họ, những đứa trẻ này đã học 2 năm rồi. Có em học 1 năm, thậm chí có em học 4-5 năm rồi. Cho nên nói có những thay đổi này, rất có khả năng trường học đó hoặc những em nhỏ đó đọc sách ngàn lần, đọc được 3 ngày thì leo cửa sổ trốn mất rồi. Có thể có khả năng này. Không có nền tảng mà. Cho nên nói mọi người nhất định phải biết, đọc sách ngàn lần chỉ là một trong những phương pháp dạy học có thể thích hợp với những em nhỏ ở chỗ tụi con. Nhưng những em nhỏ nơi khác không thích hợp thì dùng phương pháp khác. Chúng ta trong dạy con trẻ học vấn sẽ lần lượt giới thiệu cho mọi người. Thánh nhân có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. 8 vạn 4 ngàn này là từ để hình dung, ý muốn nói quá nhiều. Khổng Phu Tử nói, dạy theo năng lực, hay nói cách khác, phương pháp của Ngài nhiều vô lượng vô biên. Con trẻ có tư chất như thế nào cũng đều có thể dạy. Có phương pháp dạy học, không giống như một loại như trong trường học hiện nay. Đó là căn bản chỉ là truyền thụ kỹ năng tri thức, không phải là đang dạy người. Không dạy được đứa trẻ này. Cho nên tụi con phải nghe cho thật minh bạch. Không thể nói phương pháp đọc sách ngàn lần không thích hợp với đứa trẻ này thì phế bỏ, không phải là ý này. Chúng ta nhất định phải biết phương pháp thành tựu con trẻ, bởi vì căn tánh của chúng không như nhau, cho nên phương pháp này dạy có rất nhiều. Con phải học. Giáo viên, hiệu trưởng phải là người trong nghề. Phụ huynh càng phải là người trong nghề. Con không phải là người trong nghề, đứa trẻ này con từ bỏ, con căn bản này là dạy không tốt. Tụi con khi nãy nói đọc sách ngàn lần 20 ngày, đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên được 1000 lần rồi, tụi con đã nếm được vị ngọt rồi. Thầy đưa ra một lời khuyên, căn cơ vẫn chưa vững, đọc thêm 1000 lần nữa. Nội dung gì? Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, lại đọc thêm 1000 lần nữa. Sau đó lại quay video, lại nói cho mọi người nghe. đọc 2000 lần có hiệu quả gì? Tăng thêm lòng tin cho mọi người. Thầy tin là mỗi một đứa trẻ đọc 1000 lần đều có thể thay đổi vô cùng lớn. Con nói xem, một đời người ngắn thì 60 năm, dài thì 80-90 năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, có thể dành ra một năm, chỉ một năm thôi. Hơn nữa càng lúc nhỏ tuổi càng tốt. Thầy nói rồi, chúng có thể đọc được sách, có thể hiểu đạo lý, thì bắt đầu cho chúng học bài học này. 3-5 tuổi có thể thử xem mà. Những năm này cắm cái gốc xuống, nhân sinh quan, giá trị quan của chúng được cố định, đều gắn chặt vào giáo dục nhân quả. Trong thái thượng cảm ứng thiên, thiện ác chúng đều hiểu, tiêu chuẩn xấu đẹp thông minh khờ dại chúng đều biết. Cũng giống như mấy em học sinh này báo cáo, nhìn thấy kinh văn xuất hiện, chúng biết được người này là đúng hay sai, hiểu rõ thiện ác, thị phi xấu đẹp. Cho nên có người nói, những đứa trẻ học văn hóa truyền thống, không tiếp xúc với xã hội, có phải sẽ càng ngày càng ngốc không? Những đứa trẻ đắm chìm trong những quán internet là ngây ngốc, không phải sao? Đó là đang hại chúng, cho rằng thông minh hay sao? Còn xem những đứa trẻ đó làm giỏi hơn người khác, toàn là những việc vô ích. Đó là ngốc, không phải thông minh. Chúng có thể lên sân khấu biểu diễn, có thể nói lời ngon tiếng ngọt, đây đều là biểu hiện của ngu ngốc. Vì sao vậy? Đem sai biến thành đúng. Phụ huynh cũng có quan điểm này. Anh xem con của tôi tốt biết bao, thật ra không biết con cái của họ đã bước vào con đường sai lầm càng ngày càng xa rồi. Những đứa trẻ này được tụi con dạy văn hóa truyền thống, làm chuyện xấu thì khờ hơn bất kỳ ai. Thứ nhất, chúng ngại mở miệng, bảo chúng đi lừa người ta, hại người, nói lời giả dối hại người. Chúng không mở miệng được, mặt mũi đỏ ửng lên, bảo chúng đi ăn trộm đồ thì làm không được. Thật sự là nhìn chúng khờ hơn bất kỳ ai. Đó chính là phước báo của chúng mà. Con xem trộm cắp, tà môn ngoại đạo, những đứa trẻ này trong xã hội, trong trường học, đứa nào cũng biết. Con có thể nói chúng thông minh hay sao? Đó không phải là ngốc là cái gì? Hay nói cách khác, ngốc chính là ngu si. Ngu si mang lại tai họa cho con người. Những đứa trẻ này làm việc xấu thì dụng tay dụng chân, đó không phải là ngu si, đó là phước báo của chúng. Chúng không biết làm những chuyện này có thể mang đến may mắn cho chúng. Con người nếu làm chuyện xấu, giỏi làm chuyện xấu, không lẽ đó là may mắn hay sao? Không lẽ là chuyện tốt hay sao? Cho nên chúng ta phải hiểu, ngu bất khả cập. Ý là gì? Hình như người này ngốc nghếch. Không phải, không có ngốc đâu. Còn trốn thuế, lách luật, gian dối trộm cắp, hình như là thông minh. Vậy thì tai họa đang rình rập phía sau. Cho nên khiến cho tâm của các em học sinh được định, lại đọc tiếp 1000 lần. Thầy không phải có nói sao, dùng thời gian 1 năm cấm cái gốc cho cả đời chúng. Nhưng mà điều kiện đầu tiên, 1 năm này không được sống cho qua ngày, phải trôi qua cho đàng hoàng. Các bạn học đi tuần tra, các giáo viên giám sát, phụ huynh không dụng tâm, vậy con trẻ ở đó cũng không dụng tâm, chỉ là nói suông miệng, hoàn toàn không phù hợp với những tiêu chuẩn mà chúng ta nói ở 3 tập đầu, không tương ưng. Thưa thầy, khi nãy các bạn học nói tới, sau khi đọc 20 ngày thì tâm an định lại, tâm hổ thẹn, tâm sám hối, tâm cảm ơn, bao gồm tâm thị phi, cần sanh khởi thì sanh khởi, cần loại bỏ thì cũng nhạt bớt. Hình như chúng ta thấy được rất nhiều cư sĩ học Phật nhiều năm cũng không thấy được hiệu quả nhanh như vậy. Cái này nhất định không phải nói là Phật hiệu không có tác dụng. Vậy nguyên nhân là ở chỗ nào vậy thưa thầy? Thầy nghĩ nguyên nhân rất phức tạp. Lão cư sĩ, thậm chí có người học Phật đã rất nhiều năm cũng không nhìn thấy hiệu quả nhanh như vậy. Nguyên nhân là gì? Sư phụ ngài thường nói, tuổi càng lớn thì ô nhiễm càng nặng. Đích thực là như vậy. Cho nên con nít dễ dạy, tâm chúng thanh tịnh, ô nhiễm ít. Còn có người nói, tôi học Phật đã hơn 20 năm rồi, sao không có hiệu quả vậy? Vậy thì anh học Phật 20 năm đã sai rồi. Bản thân anh chẳng qua là bất tri bất giác. Trong đó có rất nhiều điểm sai mà anh cứ tu mù luyện quán. Đi càng xa trên con đường sai lầm, đương nhiên sẽ không có được kết quả tốt. Điều quan trọng nhất phải nhớ kỹ là sáu căn thâu nhiếp. Điểm này thật quá quan trọng. Thầy tin là bất kỳ bạn học mới nào hay là đồng tu đã lâu năm, mọi người thử phương pháp này. Phương pháp mà chúng ta giảng trong ba tập đầu, tâm của mọi người sẽ phát ra thái thượng cảm ứng thiên. Đôi mắt nhìn thấy thái, nhìn thấy thái. Đôi tai nghe thấy, tai chỉ vào. Mũi và vị giác không dùng tới. Tâm là một, xúc giác là một, mắt là một, tai là một. Thêm vào miệng nữa, ngũ căn. Có đúng không? Ngũ căn đều thâu nhiếp vào từng chữ. Dùng thời gian một ngày, nếu nói không đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mà niệm Phật hiệu có được không? Cũng được. Cứ thử xem. Niệm bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thử xem. Cảm Ứng Thiên 10 phút mới đọc xong. Phật hiệu thì chỉ vài giây là xong. Một câu Phật hiệu ngày ngày lặp đi lặp lại cũng tương đương với rút ngắn kinh văn. 8 giờ đồng hồ, cứ thử xem cái này khó khăn biết bao. Cho nên nói chúng ta niệm Phật, chúng ta là đồng tu tịnh độ. Trong thời gian dài như vậy, học Phật có dành ra một ngày để thử phương pháp này không? Có từng hay không? Không hề. Hay nói cách khác, vị ngọt này chưa từng được nếm qua. Thưa Thầy, ví dụ như nói Vô Lượng Thọ Kinh, A-di-đà Kinh, có phải là cũng có thể làm theo phương pháp chỉ đọc này mà đọc từng chữ một được không ạ? Nhất định phải nhớ kỹ, kinh điển đều có tính tương thông. Chỉ cần con không đọc tà pháp thì đều là lời dạy bảo của thánh nhân, đều có được hiệu quả như vậy. Đặc biệt là kinh Phật thì càng tốt. Đó là lời Phật thuyết thuần tịnh, thuần thiện, năng lượng càng lớn hơn. Thưa Thầy, chúng con biết được Sư Phụ trong lúc giảng kinh Ngài từng nói qua, nói người niệm Phật trong tay cầm sâu chuỗi, lần từng hạt chuỗi, tốt nhất là không nên lần. Trong lúc niệm Phật mà còn suy nghĩ lần chuỗi thì cũng bị xen tạp. Vậy nếu như nói niệm bốn chữ A-di-đà Phật phải dùng tay chỉ theo từng chữ một, nhìn vào chữ này vậy có coi là xen tạp hay không mà? Cái này không tính. Vì sao vậy? Con xem, chúng ta có đôi khi lấy sâu chuỗi ra. Sâu chuỗi này chủ yếu cho ai xem? Cho người học Phật xem. Vậy con nói xem người học Phật nhìn thấy có chỗ tốt gì không? Nhìn thấy thì họ nhớ tới niệm Phật, mang ý nghĩa nhắc nhở A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Chính là ý này. Trên thực tế, chân thật niệm Phật phải đem nó bỏ xuống. Vì sao vậy? Tay con không cần cử động. Con có cử động thì cho thấy tâm của con đã bị phân tán ra. Phân ra một cái rồi, còn có cử động lần sâu chuỗi. Tâm con không động thì tay làm sao động? Cho nên nói nhất định phải nhớ kỹ, hết thảy đều là bất động, tâm niệm đều nhiếp vào câu Phật hiệu. Vậy thì có người rất dễ dàng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Buổi sáng đi mua rau còn nợ tôi 2 đồng tiền. Vậy thì đã tán tâm rồi. Niệm được nửa giờ đồng hồ, thật ra là ngồi vọng tưởng nửa giờ đồng hồ đó. Có khả năng này. Cho nên lúc này chỉ đọc sẽ có tác dụng A-di-đà-phật. A, tâm sẽ đi theo chữ. Chính là có chỗ tốt này. Trên thực tế cái gì cũng không cần mới là chỗ tốt nhất. Chỉ thâu nhiếp vào bốn chữ này, đó mới là tốt nhất. Không cần những phương pháp hỗ trợ hay thiết bị hỗ trợ, đó mới là chỗ tốt. Tiết mục lần này chúng ta nhận được rất nhiều lợi ích. Cảm nhận trong tự tánh của các em nhỏ, chúng ta cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Những em nhỏ trong xã hội này được cứu rồi, học tập có phương hướng rồi. Lần sau sẽ để em trai này nói. Được rồi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.